Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 8, 2024. Ukraine oanh kích một căn cứ không quân Nga cách biên giới gần 300 cây số. Còn tại vùng biên giới, quân Ukraine tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Đặc sứ Trung Quốc gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện thảo luận về chiến sự biên giới. Phe đối lập Venezuela và các nước láng giềng tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro minh bạch kết quả bầu cử. Một mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội Paris bị chỉ trích về rác thải nhựa. Mục theo dòng thời sự, cách mạng đường phố Bangladesh lật đổ chính phủ chuyên quyền. Kính thưa quý vị, quân đội Ukraine ngày hôm nay khẳng định đã oanh kích thành công một căn cứ không quân của Nga ở vùng Lipetsk nằm cách biên giới Ukraine gần 300 cây số, nơi đã bị nhiều vụ tấn công bằng drone trong đêm. Theo các hãng thông tấn Nga, hỏa hoạn đã bùng lên tại căn cứ không quân nói trên. Theo tin Pháp AFP, thống đốc vùng Lipetsk đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp sau loạt tấn công bằng drone của Ukraine khiến 6 người bị thương và gây hư hại một nhà máy điện. Trong khi đó, quân Ukraine tiếp tục đà tiến vào sâu trong lãnh thổ Nga tại vùng Kursk ở biên giới. Quân đội Nga cũng xác nhận các trận giao tranh tiếp diễn tại khu vực này. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường trình.
En Russie, l'état d'urgence a été décrété dans la ville de Lipetsk, à 560 km au sud de Moscou.
Tại Nga, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành ở thành phố Lipetsk, nằm cách Moscow 560 km về phía nam, sau một cuộc tấn công ồ ạt bằng drone trong đêm. Hỏa hoạn đã bùng lên tại một sân bay quân sự nằm gần đó, nhưng hiện chưa biết rõ nguyên nhân. Tại vùng Belgorod, cách Moscow 670 km về phía tây nam, tổng cộng có đến 29 drone của Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi, nhưng cũng đã gây nhiều thiệt hại vật chất. Bán đảo Crimea cũng bị tấn công bằng drone không chiến và drone hải chiến, theo thông báo sáng nay của chính quyền địa phương. Những cuộc tấn công này gây hoang mang cho lực lượng vũ trang và người dân Nga, trong lúc chiến dịch đột kích của quân Ukraine bắt đầu từ thứ Ba, vẫn tiếp diễn tại vùng Kursk ở biên giới. Lực lượng của Kiev dường như đã tiến sâu cả chục cây số vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Moscow khẳng định tình hình vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát, nhưng trên mạng Telegram, một số blogger quân sự cho biết các chiến binh của công ty lính đánh thuê Wagner cùng với các chiến binh Chechnya đã được triển khai trong vùng để hỗ trợ cho quân đội chính quy của Nga. Việc triển khai những lực lượng này cho thấy mức độ ác liệt của các trận giao tranh đang diễn ra trên lãnh thổ Nga.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Theo các hãng thông tấn Nga, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo là đã triển khai thêm thiết bị quân sự để chống trả cuộc đột kích của quân Ukraine vào vùng Kursk. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, đặc phái viên của Trung Quốc về Miến Điện, ông Đặng Tích Quân, đã gặp lãnh đạo Miến Điện tướng Min Aung Hlaing tại thủ đô Nay Pi Taw ngày hôm nay để thảo luận về tình hình vùng biên giới chung. Cuộc gặp diễn ra ít ngày sau khi quân đội Miến Điện mất trụ sở Bộ Tư lệnh Đông Bắc ở bang San sau cuộc tấn công của quân nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số, trong đó có một số lực lượng được Bắc Kinh hậu thuẫn.
Cơ quan ngôn luận của tập đoàn quân sự Global New Light of Myanmar cho biết tướng Min Aung Hlaing đã đề cập với đặc sứ Trung Quốc về tiến trình thúc đẩy hòa bình nội bộ của Miến Điện, đồng thời giải thích về việc thực thi lộ trình đồng thuận 5 điểm nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định. Hãng tin Pháp AFP đã liên lạc với đại sứ quán của Trung Quốc tại Rangoon nhưng hiện tại chưa nhận được hồi đáp. Chiến sự bùng lên trở lại tại bang San sau khi thỏa thuận hưu chiến với sự trung gian của Bắc Kinh giữa liên minh ba anh em, bao gồm quân đội giải phóng quốc gia Tang, quân đội Arakan và quân đội của Liên minh Dân chủ quốc gia Miến Điện, cũng như là với tập đoàn quân sự đã tan vỡ vào tháng 6 vừa qua. Ngày 3 tháng 8, liên minh ba anh em chiếm lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu Đông Bắc tại thành phố Lashio, 150.000 dân cách biên giới với Trung Quốc khoảng 110 cây số. Đây được xem là chiến thắng lớn nhất của các lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số chống lại tập đoàn quân sự kể từ cuộc đảo chính vào năm 2021. Một nguồn tin của báo độc lập Miến Điện The Irrawaddy hôm 8 tháng 8 tỏ ra lạc quan khi khẳng định rằng chuyến đi của đặc sứ Trung Quốc là nhằm gây áp lực với tập đoàn quân sự để tướng Min Aung Hlaing tổ chức đối thoại với cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ và lãnh đạo các sắc tộc thiểu số.
Còn tại nước láng giềng Thái Lan, một ngày sau khi đảng Move Forward, đảng đối lập chính ở Thái Lan, bị giải thể theo quyết định của Tòa Bảo Hiến, ngày hôm nay ban lãnh đạo đảng này đã công bố lập một đảng mới, Đảng Nhân Dân. Ngày đảng đã thu hút ngay được 10.000 đơn xin gia nhập trong ngày ra mắt đầu tiên.
Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo hôm nay tại Bangkok, lãnh đạo của đảng Nhân Dân, chính trị gia 37 tuổi, Nathapong Ruen Payawut, tuyên bố mục tiêu của đảng này là chuẩn bị cho cuộc tranh cử năm 2027. Như vậy là ông thay thế nhà lãnh đạo Pita Lijiarindat, 42 tuổi, được dân chúng ủng hộ nhiều nhưng không thể tiếp tục lãnh đạo đảng do bị cấm ra ứng cử trong 10 năm. Lãnh đạo của đảng Nhân Dân nhấn mạnh cho dù biết bản thân không phải là người hoàn hảo nhưng tôi sẽ nỗ lực sửa mình để chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ thủ tướng. Tân lãnh đạo đảng là dân biểu từ năm 2019, có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo hãng tin AFP, quyết định giải tán đảng Move Forward mở ra một thời kỳ mới đầy bất trắc tại Thái Lan. Trong cuộc bầu cử năm 2023, đảng Move Forward với chính sách tạo một thay đổi lớn ở Vương quốc Thái Lan đã giành được nhiều phiếu bầu và nhiều ghế dân biểu nhất. Tuy nhiên, đảng này đã không thể lập được chính phủ do sự chống đối của phe bảo thủ. Đề nghị chủ chốt của Move Forward về việc xem xét lại luật khi quân đã khiến cho đảng này bị giải tán và 11 lãnh đạo đảng, trong đó có Pita Limjaroenrat, bị trừng phạt.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay đã đúng 79 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, 3 ngày sau khi Hiroshima có cùng số phận, biến cố chấm dứt đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, lễ tưởng niệm năm nay vắng bóng nhiều đại diện ngoại giao nước ngoài nhằm phản đối việc thị trưởng thành phố Nagasaki không mời đại sứ Israel. Vậy người dân Nhật Bản nghĩ gì về quyết định nói trên của thị trưởng Nagasaki? Thông tin viên Bruno Duval tường trình từ Tokyo.
Faut-il ou non inviter Israël aux commémorations des deux bombardements atomiques d'août 45, alors que ces cérémonies...
Liệu có nên mời Israël đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử hồi tháng 8 năm 1945 hay là không, khi mà những sự kiện này còn nhằm xúc tiến ý tưởng hòa bình trên thế giới? Người ta nghĩ gì về quyết định trên của thị trưởng Nagasaki? Người dân Tokyo bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Người thứ nhất cho rằng thị trưởng đã đưa ra một quyết định tồi tệ. Người thứ hai nghĩ rằng ông ấy e sợ xảy ra các sự cố và người ta có thể thông cảm trong bối cảnh bị thương như vậy. Việc không mời Israel cũng xuất phát từ nguyên tắc cẩn trọng. Nhưng người thứ ba thì cho rằng mời Israel có nghĩa là tát vào mặt người dân giải Gaza, thể hiện sự thờ ơ đối với hành động thảm sát cũng như không quan tâm đến tình trạng mỗi ngày đều có trẻ em chết dưới bom đạn. Một người thứ tư đánh giá Israel sẽ có lý ăn mừng hòa bình một khi nước này sẽ ngừng cuộc chiến, chứ không sớm hơn. Cuối cùng, một phụ nữ khẳng định điều làm cho bà ấy quan tâm và khiến bà bức bối là hàng năm, đại diện các cường quốc hạt nhân được mời trong khi chính những nước này cản trở mọi tiến bộ trên phương diện hủy bỏ vũ khí nguyên tử trên thế giới. Phần đông các đại sứ phương Tây quyết định tẩy chay buổi lễ do thành phố Nagasaki tổ chức, nhưng họ dự kiến tham dự các hoạt động tưởng niệm những người dân của thành phố này đã bị sát hại cách nay 79 năm, chẳng hạn tham dự một lễ cầu nguyện và thiền định tại một ngôi chùa lớn ở thủ đô Nhật Bản.
Về cuộc chiến tranh của Israel chống lại Hamas ở dải Gaza, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay thông cáo là các đàm phán ngừng bắn và thả con tin với tổ chức Hamas thông qua các bên trung gian sẽ được nối lại từ ngày 15 tháng 8 tới. Mỹ, Ai Cập và Qatar gia tăng áp lực với Israel nhằm sớm chấm dứt chiến sự tại Gaza trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran cùng các đồng minh của Tehran có thể làm xung đột lan ra toàn khu vực.
Theo hãng tin Reuters, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu thông báo, đáp ứng đề nghị của Hoa Kỳ và các nhà trung gian, từ ngày 15 tháng 8, Israel sẽ gặp lại phái đoàn các nhà đàm phán nhằm hoàn tất một số chi tiết và xác lập khuôn khổ của thỏa thuận. Bộ Quốc phòng Israel thì cho biết Bộ trưởng Yoav Gallant trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khẩn trương đạt được một thỏa thuận. Ba nước Mỹ, Ai Cập, Qatar đưa ra lời kêu gọi như trên ngay sau khi Yahya Sinwar được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của tổ chức Hamas, thay thế Ismail Haniyeh bị sát hại tại Tehran. Theo hãng tin AFP, Hoa Kỳ và hai quốc gia trung gian lo ngại việc người được coi là bộ não của cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 tại Israel khiến hơn 1.000 người chết, trở thành thủ lĩnh Hamas, có thể khiến cho đàm phán hoàn toàn đi vào bế tắc. Mọi nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Gaza kéo dài từ 10 tháng nay đều không đạt được kết quả. Theo hãng tin CNN ngày 5 tháng 8, trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Israel là chiến thắng đã ở trong tầm tay, trên thực tế lực lượng Hamas tại dải đất Gaza có thể đang dần được khôi phục.
Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, ngày hôm nay Brazil, Colombia và Mexico đều do cánh tả lãnh đạo đã kêu gọi chính quyền Venezuela công bố các biên bản về cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Về phía Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu ban hành các biện pháp trừng phạt chống Venezuela được siết chặt hơn từ năm 2019. Chính quyền Biden cũng cảnh báo là việc bắt giữ các lãnh đạo phe đối lập có nguy cơ huy động thêm cộng đồng quốc tế, kể cả những nước không muốn gây ồn ào chống lại Venezuela. Còn tại Venezuela, làn sóng chống ông Maduro vẫn tiếp diễn. Ngày hôm qua tại Caracas, một đêm canh thức đã được tổ chức kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị, tất cả những người bị bắt kể từ đầu phong trào phản đối kết quả bầu cử. Từ Caracas, thông tin viên Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
Bougie à la main, les visages graves, ils étaient quelques centaines réunis hier pour demander la libération.
Theo tổ chức phi chính phủ Foro Penal, hôm qua khoảng vài trăm người, tay cầm nến, nét mặt nghiêm trang, tụ tập đòi trả tự do cho hơn 1.200 người bị bắt từ khi có kết quả bầu cử tổng thống. Những người biểu tình này đã bị viện công tố cáo buộc tội danh khủng bố và kích động hận thù, nhưng được những người tham gia đêm canh thức xem như là các tù nhân chính trị. Bà Yasmin Sanchez thổ lộ, có những người con, người mẹ, những bà vợ nhớ người thân, không phải vì họ đã phạm tội, mà chỉ vì đã tham gia biểu tình, đó là điều hợp pháp và là quyền hiến định. Trên một dải băng rôn, người ta có thể đọc, hãy đóng cửa các trại tra tấn, với bức họa trại giam hình xoắn ốc nổi tiếng, nơi mà rất nhiều cựu tù nhân khẳng định đã bị tra tấn ở đó. Đối với bà Beatrice, ngày nay toàn bộ người dân Venezuela đang chịu cảnh bạo lực. Bà nói, tôi rất muốn làm rõ tình trạng tra tấn thần kinh của toàn thể người dân. Đó là một hành động khủng bố. Hôm nay chúng tôi đề nghị mọi người cùng hát, nhưng họ không muốn vì sợ hãi. Số người bị giam giữ này vừa được bổ sung thêm 262 tù nhân chính trị đã bị đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử tổng thống.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tự cho là nạn nhân của một âm mưu đã thông báo đình chỉ mạng xã hội X trong vòng 10 ngày. Về cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, ngày hôm qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Tư Dinh ở Mar-a-Lago, bang Florida, và cho biết cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên giữa ông và ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới trên kênh truyền hình ABC. Hiện tại, phía Đảng Dân Chủ chưa có hồi đáp. Cùng trong cuộc họp báo, ông Donald Trump đã tấn công mạnh mẽ đối thủ, một lần nữa ca ngợi thành tích của mình và nói nhiều điều trái với sự thật. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
Pour Donald Trump, il s'agissait avant tout de reprendre le contrôle de sa campagne éclipsée depuis plusieurs.
Đối với Donald Trump, điều trước tiên là phải lấy lại thế thượng phong của chiến dịch tranh cử đang bị ứng viên Kamala Harris làm lu mờ từ nhiều ngày qua. Ông nói, tuần trăng mật ngắn ngủi này rồi sẽ qua thôi, sau kỳ đại hội đảng sắp tới, bà ấy sẽ thất bại khi người ta sẽ thấy rõ bà ấy thực chất là ai, và họ sẽ thấy rõ điều đó, bà ấy không làm tốt việc của mình, bà ấy là người bất tài. Trong suốt hơn một giờ, Donald Trump trả lời các câu hỏi của nhà báo, nhưng cũng tự do cho phép mình pha lẫn sự việc và thực tế, chẳng hạn như chủ đề vụ tấn công đội Capitol, theo ông, chẳng có ai chết cả. Ứng viên đảng Cộng Hòa còn nhắc đi nhắc lại nhiều lời dối trá về cuộc bầu cử năm 2020, những vụ xét xử đang nhắm vào ông về bà Kamala Harris. Tương tự như những gì ông đã làm trong các cuộc meeting, Donald Trump nhiều lần chỉ trích việc ông Joe Biden thoái lui. Ông nói, Joe Biden đã bị tước đi cuộc bầu cử tổng thống. Quý vị biết đấy, tôi chẳng ưa ông ấy chút nào, nhưng ông ấy có quyền là ứng viên tranh cử. Giờ chúng tôi phải đối mặt với một người khác, nhưng chúng tôi vẫn dẫn đầu. Khi bày tỏ nghi ngờ về tính chính đáng của bà Kamala Harris, ông Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đối đầu với bà trong cuộc tranh luận. Ông đề nghị 3 ngày tranh luận trong tháng 9, trong đó có một ngày đã được đảng Dân Chủ tức thì đồng ý.
Theo AFP, Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris sẽ có cuộc vận động tranh cử chung đầu tiên vào ngày 15 tháng 8 tại bang Maryland gần Washington để nói về những tiến bộ mà bộ đôi cầm quyền đã đạt được trong việc giảm chi phí cho người dân Mỹ.
Tại Thế vận hội Paris 2024 hôm qua, Lesile Tebogo, người Botswana, đã trở thành vận động viên đầu tiên của châu Phi đoạt huy chương vàng môn chạy nước rút 200m. Tebogo, 21 tuổi, đã về nhất với thành tích 19 giây 46, phá kỷ lục châu Phi. Một kết quả đáng chú ý khác là lần đầu tiên trong lịch sử của nước này, Pakistan giành được một huy chương vàng điền kinh. Cụ thể, vận động viên Ashraf Nadim đã đoạt huy chương vàng trong môn ném lao với thành tích 92,97m, phá kỷ lục Olympic. Về phía Pháp hôm nay, các tuyển thủ bóng bàn gồm hai anh em Felix và Alexis Leprin cùng với Simon Gauzy đã giành được huy chương đồng sau khi hạ Nhật Bản với tỷ số 3-2 trong trận đấu bóng bàn đồng đội. Đây là chiếc huy chương Thế vận hội thứ tư trong lịch sử bóng bàn Pháp sau huy chương đồng đơn nam của Felix Leprin giành được hôm Chủ nhật vừa qua. Tối qua trong trận bán kết, đội tuyển bóng rổ nam của Pháp đã hạ được đội Đức và như vậy sẽ tranh chung kết với đội tuyển Mỹ vào tối mai. Về bóng chuyền, đội tuyển nam của Pháp cũng hy vọng ngày mai sẽ giành được huy chương vàng thứ hai liên tiếp trong trận chung kết với đội tuyển Ba Lan. Trong lịch sử Thế vận hội, chỉ có đội tuyển bóng rổ nam Liên Xô và Hoa Kỳ là đã từng đoạt hai huy chương vàng liên tiếp. Trước mắt hôm qua, Pháp vừa giành thêm một huy chương vàng, vận động viên Benjamin Thomas đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên của Anh trong môn đua xe đạp lồng chảo. Trong bảng xếp hạng huy chương, tính đến trưa nay, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu với 30 huy chương vàng, 38 đồng. Hạng nhì vẫn là Trung Quốc với 30 huy chương vàng, 25 đồng. Hạng ba vẫn là Úc với 18 huy chương vàng. Pháp hiện vẫn đứng hạng tư với 14 huy chương vàng, theo sát là Anh Quốc với tổng cộng 13 huy chương vàng.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Giá khí đốt tại châu Âu ngày hôm qua đã tăng lên đến mức cao nhất tính từ tháng 12, 2023, trước những rủi ro địa chính trị và lo ngại cho nguồn cung sau khi Ukraine thông báo chiếm được điểm trung chuyển khí đốt Suzhou nằm trên lãnh thổ Nga. Đây là một phần của đường ống dẫn khí đốt còn lại từ Nga sang châu Âu thông qua Ukraine. Theo một nhà phân tích từ Saxo Bank, đường ống dẫn này trong những tháng gần đây vẫn cung cấp mỗi ngày khoảng 42 triệu mét khối khí đốt cho châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Thế vận hội Paris bị chỉ trích về rác thải nhựa, chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
Ủy ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 và đối tác chính thức tập đoàn nước giải khát của Mỹ Coca-Cola đã hứa hẹn sẽ giảm tối đa rác thải nhựa trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu này. Thế nhưng, theo nhật báo Công giáo La Croix của Pháp, trong số 18 triệu thức uống được phục vụ trong dịp này, có đến hơn phân nửa là dưới dạng chai nhựa, khiến cho nhiều khán giả, du khách và các hiệp hội rất bất bình. Tại các quầy của Coca-Cola, đúng là khách mua nước uống được phục vụ trong những ly nhựa sử dụng nhiều lần. Sản phẩm của công ty EcoCup, khách hàng trả 2 euro tiền ký gửi ly này, khi uống xong trả lại ly thì sẽ được hoàn lại tiền. Nhưng vấn đề là người bán lại đổ nước vào ly từ những chai nhựa Coca-Cola và những chai này sau đó bị vứt ngay vào sọt rác. Trên các mạng xã hội, nhiều khách của Olympic Paris 2024 được mô tả là thế vận hội xanh nhất trong lịch sử đã bày tỏ sự bất bình về cách thức phục vụ nói trên. Họ cũng nhấn mạnh rằng Coca-Cola có vẻ như cố tình làm cho khách nản đến mức không bao giờ trả lại ly nhựa do họ lại phải xếp hàng quá dài mà lại phải tìm đúng chỗ để trả. Nói cách khác, coi như khách buộc lòng phải trả thêm 2 euro để uống Coca-Cola hay các nước giải khát khác của thương hiệu này. Cách đây 4 năm, ban tổ chức Paris 2024 đã cam kết một thế vận hội zero rác thải và không có đồ nhựa sử dụng một lần. Nhưng sau đó, họ đã phải hạ bớt mục tiêu. Đến tháng 6 2023, đối tác Coca-Cola, vốn được độc quyền phục vụ nước giải khát tại thế vận hội, đã tuyên bố ủng hộ tham vọng giảm phân nửa đồ nhựa sử dụng một lần so với Thế vận hội London 2012, nhưng họ lại không nêu các chỉ tiêu cụ thể. Để chứng tỏ thiện chí, tập đoàn Mỹ nêu bật việc sử dụng các ly nhựa dùng nhiều lần và việc ký gửi các chai thủy tinh, cũng như việc lắp đặt tổng cộng 700 vòi nước tại các điểm bán cho công chúng và tại các nhà hàng dành cho vận động viên. Từ các vòi nước này, ta có thể mua nước hoặc các loại nước ngọt của Coca-Cola. Ngoài những chai nước bán cho công chúng, khoảng 4 triệu chai còn được phân phát miễn phí cho các vận động viên và trọng tài, trong khi luật của Pháp cấm làm như vậy. Để biện minh cho việc đó, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Paris nêu lên vấn đề y tế công cộng. Họ sợ là kẻ xấu có thể bỏ vào các chai nước những chất kích thích nhằm mục đích khiến cho các vận động viên bị loại, cho nên phải phân phát cho vận động viên những chai nước đóng kín. Nhưng tổ chức France Nature Environnement, Pháp Thiên nhiên và Môi trường, không chấp nhận lý do đó, vì những chai nhựa như của Coca-Cola hiện đã bị cấm ở các sự kiện thể thao khác như giải vô địch quần vợt mở rộng Roland Garros. Tập đoàn Coca-Cola vẫn nhấn mạnh rằng các chai nước của họ hầu hết được làm từ vật liệu tái chế và được giữ lại tại các điểm phục vụ thay vì đưa cho khách. Các chai này như vậy sẽ được phân loại, nén lại và vận chuyển tốt hơn đến trung tâm tái chế của đối tác đóng chai của Coca-Cola ở Pháp. Nhưng theo tờ La Croix, bà Nathalie Gontard, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Thực phẩm và Môi trường Quốc gia, đã phản bác lập luận đó, mà nói, đừng nghĩ rằng chai được làm bằng nhựa tái chế là không còn bất kỳ tác động nào nữa. Quá trình tái chế là rất hạn chế và có rất nhiều thất thoát. Ta chỉ có thể tái chế vài lần mà thôi. Theo bà Gontard, về bản chất nhựa không thể tái sử dụng được. Đây là một vật liệu xuống cấp nhanh chóng và phát ra các hạt vi nhựa ngay khi được sản xuất. Chúng ta không nên gán cho nhựa những đức tính tốt mà nó không có. Vấn đề rác thải nhựa còn nan giải khi nào mà nhà tài trợ chính của Thế vận hội vẫn là Coca-Cola. Năm 2019, Ủy ban Olympic Quốc tế và Coca-Cola đã tuyên bố gia hạn 12 năm quan hệ đối tác kéo dài từ năm 1928. Nhưng trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu trên trái đất ngày càng trầm trọng, đòi hỏi con người phải có những biện pháp triệt để hơn nữa để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Việc chọn lựa một đối tác như Coca-Cola càng khó được chấp nhận. Ấy là chưa kể, thật là phi lý khi gắn liền sự kiện thể thao lớn nhất thế giới với một thương hiệu vốn được xem là đồng nghĩa với đủ loại bệnh tật, nhất là bệnh tiểu đường.
Quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thùy Dương sẽ nói về chủ đề Vạc lửa Olympic, ngôi sao mới nổi tại Kinh đô Ánh sáng Paris. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Cách mạng đường phố Bangladesh lật đổ chính phủ chuyên quyền. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
Bangladesh cuối cùng đã sang trang 15 năm triều đại Sheikh Hasina, nữ thủ tướng 76 tuổi, đã đánh đổi danh tiếng của gia tộc với người cha là Sheikh Mujibur Rahman, được coi là nhà lập quốc, để bám quyền và cuối cùng phải chạy sang Ấn Độ và từ chức. Cũng vì bà tham quyền cố vị mà hơn 400 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bị cảnh sát thẳng tay trấn áp. Chính phủ lâm thời đã được giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus thành lập ngày 8 tháng 8 năm 2024. Việc triều đại Hasina bị lật đổ có thể được giải thích qua nhiều yếu tố, nhưng lý do đầu tiên là sự phẫn nộ của giới trẻ dẫn tới cuộc cách mạng đường phố. Nguyên nhân sâu xa là hệ thống hạn ngạch công chức được cho là ưu ái đối với con em cựu chiến binh có công lập quốc, có nghĩa là người của Đảng Quốc gia Bangladesh BNP của Thủ tướng. Năm 2009, trở lại điều hành chính phủ sau 5 năm làm phe đối lập, Thủ tướng Sheikh Hasina bị lên án đưa đất nước vào vòng xoáy chuyên chế, nhất là kể từ khi bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 vào tháng 1 vừa qua, sau cuộc bầu cử lập pháp bị đối lập tẩy chay. Dưới thời của bà, nền kinh tế Bangladesh đã phát triển nhanh, nhưng chính phủ lại không kiểm soát được lạm phát và thất nghiệp tăng cao, đặc biệt là ở giới trẻ. Chính vì thế, sinh viên bất bình đòi xóa bỏ hệ thống hạn ngạch công chức từng được giảm nhẹ vào năm 2018, nhưng lại được khôi phục từ tháng 6 năm 2023. Họ lên án hệ thống này ưu ái con em của các cựu chiến binh, chủ yếu là người ủng hộ đảng BNP cầm quyền. Phong trào bùng phát từ ngày 16 tháng 7 sau khi nhiều người biểu tình bị sát hại. Chính phủ không bãi bỏ hệ thống hạn ngạch, nhưng giảm tỷ lệ 20% dành cho con em cựu chiến binh xuống còn 5%. Nhưng phẫn nộ đã lan rộng, làn sóng biểu tình lan khắp cả nước. Người biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Lý do thứ hai góp phần vào thành công là quân đội Bangladesh không ủng hộ thủ tướng Sheikh Hasina, trái với lực lượng cảnh sát giúp chính phủ trấn áp đẫm máu người biểu tình. Reuters trích thông tin từ một quan chức Ấn Độ cho biết là trước nay Thủ tướng Sheikh Hasina trốn sang Ấn Độ, Tổng tư lệnh quân đội Walker U. Zaman đã họp với các tướng lĩnh, sau đó liên lạc với văn phòng của bà Hasina để thông báo rằng quân đội không thể triển khai biện pháp phong tỏa như bà yêu cầu. Lần đầu tiên, quân đội Bangladesh từ chối trấn áp người biểu tình, khiến Thủ tướng Sheikh Hasina mất nơi nương tựa. Luật gia người Pháp Nordin Drissi, giám đốc văn phòng chuyên môn và tư vấn ND Consultants, giải thích trên đài RFI về vai trò của quân đội Bangladesh như sau.
Depuis 1990, l'armée n'a plus véritablement et directement de rôle politique au Bangladesh.
Từ năm 1990, quân đội không thực sự và không trực tiếp giữ vai trò chính trị ở Bangladesh. Tổng thống cuối cùng xuất thân từ quân đội là tướng Ersad, người đã thành lập đảng Satya, một đảng lớn ở Bangladesh. Chính quyền dân sự bắt đầu từ năm 1990 với nữ thủ tướng đầu tiên là Khaleda Zia, sau đó là Sheikh Hasina Wajed. Quân đội không còn có vai trò chính trị trực tiếp mà giữ vai trò bình ổn cho chính trị. Đó là vai trò điều phối mà chúng ta thấy ở Bangladesh hiện giờ. Đó chính xác là vai trò hiện nay của tướng Walker Uzaman. Ông ấy bảo đảm an toàn cho tiến trình chính trị này. Tiếp theo, phe quân sự cũng không ngây thơ. Theo nghĩa, họ cũng có lợi ích khi bà Sheikh Hasina cầm quyền. Trong đó có lợi ích kinh tế, vì giữa quân đội và lãnh vực tư nhân có một mối liên hệ mạnh mẽ. Và họ muốn giữ những ưu đãi đó, giữ khả năng đầu tư vào lãnh vực tư nhân. Cho nên tôi nghĩ rằng họ sẽ gây ảnh hưởng để trở thành một lực lượng chính trị ở Bangladesh, nhưng không trực tiếp là một đảng.
Tướng Walker Uzaman đã đóng vai trò điều phối khi tổ chức các cuộc gặp với các đảng đối lập, đại diện của sinh viên để chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ lâm thời. Tất cả đồng tình chọn kinh tế gia Muhammad Yunus, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006 và được coi là ngân hàng của người nghèo, để thành lập chính phủ chuyển tiếp trong lúc chờ bầu cử quốc hội. Tại sao lại là Muhammad Yunus, một sinh viên đại học Dhaka giải thích với RFI?
We are wanting someone who is credible enough and
chúng tôi muốn một ai đó đủ tín nhiệm, ai đó không bị thiên lệch. Giáo sư Muhammad Yunus là một người mà chúng tôi cho là thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này. Ông ấy nổi tiếng cho đến bây giờ. Gần đây ông ấy bị chính phủ Bangladesh truy bức, cáo buộc là khai thác nhân viên của ông, cùng với nhiều cáo buộc hoàn toàn bị đặt khác. Đó là người thích hợp nhất cho vị trí này, bởi vì chúng tôi muốn một người nào đó đủ khả năng và đáng tin tưởng để điều hành phong trào này. Năm 2007, khi quân đội đảo chính và lật đổ chính phủ, quân đội đã yêu cầu ông Muhammad Yunus thành lập chính phủ lâm thời, nhưng giải Nobel Hòa bình đã từ chối, vì theo ông, việc đó có lẽ là phản bội lại nhân dân Bangladesh. Một người có tầm vóc như ông ấy lại không tham quyền thì xứng đáng với niềm tin của chúng tôi.
Ông Muhammad Yunus đã tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời ngày 8 tháng 8. Ngay lập tức, Pakistan, Trung Quốc, Hoa Kỳ v.v. đã hoan nghênh và hy vọng Bangladesh trở lại ổn định. Ngày 5 tháng 8 trước khi từ Paris, nơi ông tạm lánh nạn sau khi vào đầu năm bị tư pháp Bangladesh kết án 6 tháng tù vì vi phạm luật lao động để về Dhaka. Là khách mời của đài truyền hình France 24, ông nhấn mạnh đến quyền công dân như người Bangladesh bị tước đoạt từ nhiều năm qua.
Chúng tôi cần có một chính phủ vì chính phủ trước đã không còn nữa. Hasina đã rời đất nước. Chuyện gì sẽ xảy ra? Một chính phủ lâm thời đã được thông báo. Chính phủ này phải đảm trách việc tổ chức bầu cử vì chúng tôi không có bầu cử từ nhiều năm qua. Lần đầu tiên chúng tôi sẽ có một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch để cho mọi người có thể đi bỏ phiếu và quyết định họ muốn có ai trong chính phủ, ai đại diện cho họ ở quốc hội. Đó là quyết định của họ, vậy mà họ từng không thể thực hiện quyền này. Người ta đã chọn thay thế cho họ. Chúng tôi muốn một hệ thống dân chủ trong sạch, nơi mà không ai có thể can thiệp vào quyền được bỏ phiếu và bày tỏ chính kiến và nhà nước pháp quyền.
Right to speak, right to rule of law.
Một ngày trước khi về nước, ông được Tòa án Lao động Bangladesh xử trắng án sau khi kháng cáo. Ông cho biết không có ý định nắm quyền lâu dài và chỉ muốn toàn tâm toàn ý vào những dự án hỗ trợ vốn cho người lao động thông qua quỹ Grameen Bank được thành lập năm 1983. Ông là người đã giúp hàng triệu người Bangladesh thoát nghèo, xóa tình trạng bần cùng ở quốc gia từng nằm trong số những nước nghèo nhất thế giới. Một chương mới mở ra cho Bangladesh, tuy nhiên theo AFP, chính phủ lâm thời sẽ phải đối mặt với năm thách thức. Trước tiên là vai trò thiếu rõ ràng của quân đội trong chính phủ lâm thời. Giám đốc Viện Nam Á của Wilson Center tại Washington cho rằng các chỉ huy quân đội sẽ giữ vai trò lớn trong việc giám sát chính phủ lâm thời dù họ không trực tiếp điều hành. Tiếp theo là phải lập lại an ninh, vực dậy nền kinh tế bởi vì các vụ bạo loạn đã khiến hoạt động của công xưởng may mặc thế giới bị tác động. Vấn đề thứ tư liên quan đến tư pháp, phải mở điều tra về những sự kiện tang thương trong những tuần vừa qua, và cuối cùng là tổ chức bầu cử để khôi phục nền dân chủ bị xói mòn trong những năm qua ở Bangladesh, theo nhà phân tích Thomas Kin của tổ chức International Crisis Group, trong khi phe đối lập cũng bị suy yếu và chia rẽ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Ukraine oanh kích một căn cứ không quân Nga cách biên giới gần 300 cây số. Còn tại vùng biên giới, quân Ukraine tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Đặc sứ Trung Quốc gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện thảo luận về chiến sự ở biên giới. Phe đối lập Venezuela và các nước láng giềng tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro minh bạch kết quả bầu cử. mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội Paris bị chỉ trích về rác thải nhựa. Cũng theo dòng thời sự, cách mạng đường phố Bangladesh lật đổ chính phủ chuyên quyền. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Còn 3 ngày thi đấu cuối cùng trước khi Olympic Paris khép lại, thông tin về Thế vận hội tiếp tục chiếm phần lớn trang bài trên các tờ báo Pháp dạo này ở dưới nhiều góc độ trên sân đấu cũng như bên lề sự kiện. Về các cuộc thi đấu thể thao, các báo Pháp tập trung vào các vận động viên nhà. Sau hơn một tuần thi đấu thành công, giành được số lượng huy chương kỷ lục, liên tục giữ vững vị trí trong top 5, Pháp bước vào chặng cuối cùng với nhiều hy vọng vàng ở các môn thể thao tập thể. Nhật báo La Khoa ghi nhận qua bài Pháp nhắm tới các môn thể thao tập thể trong chặng nước rút cuối cùng. Trong những ngày thi đấu này của Thế vận hội Paris 2024, các đội tuyển bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền và bóng đá của Pháp đều có những trận chung kết để có thể mơ tới tấm huy chương vàng. Từ kỳ Thế vận hội Tokyo 2021, các đội tuyển thể thao tập thể của Pháp cũng đã tỏa sáng mang về 6 tấm huy chương ở những ngày thi đấu cuối cùng. La Khoa khẳng định đây là bằng chứng cho thấy thể thao đồng đội của Pháp đang rất mạnh. Tờ báo dẫn lời bà Emmanuelle Bonnet-Ulas, thành viên của Ủy ban Quốc gia Olympic và Thể thao Pháp, nhận định. Phân tích kết quả của những năm gần đây, chúng tôi nhận ra rằng Pháp là nhà vô địch thế giới về thể thao đồng đội. Nhưng mọi thứ không bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là di sản từ những năm 1980 khi Pháp là nước đi đầu cách mạng hóa lối chơi đồng đội. Tại Paris kỳ này, các môn thể thao tập thể Pháp hoàn toàn có thể lập lại chiến công ở Tokyo. Tuy nhiên, La Khoa cũng nhắc lại là một số đội tuyển như khúc côn cầu trên cỏ, bóng nước hay bóng rổ nữ ba người, bóng ném nam đã gây không ít thất vọng.
Nước Pháp và các môn thể thao tập thể cũng là chủ đề chính của Nhật báo Libération trong ngày.
Tờ báo lý giải vì sao các môn thể thao tập thể của Pháp lên ngôi. Theo tờ báo, đó là kết quả của một mô hình hiệu quả thúc đẩy hướng tới tài năng đỉnh cao dựa trên cơ sở phát triển mạng lưới các liên đoàn hiệp hội để phát hiện, đào tạo tài năng dày kín trên khắp lãnh thổ. Libération dẫn lời nhà xã hội học William Gasparini, chuyên gia về tổ chức thể thao tại Đại học Strasbourg, giải thích mọi thứ đều đến từ hệ thống đào tạo của Pháp mà chất lượng đã được công nhận trên toàn thế giới. Đó là một hệ thống rất phân cấp và hiệu quả. Tài năng đào tạo tại cơ sở trong các câu lạc bộ có huấn luyện viên, có bằng cấp quốc gia, các tài năng trẻ được phát hiện khá sớm và được gửi đến các cơ sở nghiên cứu thể thao hoặc đến các trung tâm đào tạo. Theo Nhật báo Libération, Học viện Thể thao Quốc gia, Trung tâm Pháp, Trung tâm Tài năng trẻ, Học viện Bóng đá Clairefontaine, đó là những điểm đào tạo tài năng được ví như là những nhà máy tạo ra các nhà vô địch hay những vận động viên có thể tỏa sáng trên các đấu trường lớn ở trong nước cũng như ở các giải vô địch của nhiều nước khác. Theo một nghiên cứu công bố năm 2023, Pháp là quốc gia đứng thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Brazil có các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi ở nước ngoài. Tất cả các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu đều có cầu thủ Pháp chơi. Từ vài năm gần đây, bóng rổ Pháp là nguồn cung cấp chính các cầu thủ triển vọng cho giải nhà nghề Mỹ NBA.
Cùng chủ đề Thế vận hội nhưng là các cuộc thi đấu của các nhãn hiệu hàng hóa.
Nhật báo Libération có bài đề cập đến cuộc cạnh tranh không kém phần hấp dẫn của các nhà tài trợ ở Thế vận hội Paris. Không chỉ có các vận động viên lao vào các cuộc đua tranh, với việc đầu tư vào không gian công cộng và truyền thông ở mọi nơi và mọi lúc, các thương hiệu hàng hóa đã tạo được sự xuất hiện hình ảnh không thể so sánh được và hy vọng điều này sẽ mang lại những tác động lâu dài đến lợi nhuận của họ. Nhật báo Libération cho biết, trận chung kết quần vợt nam Olympic hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz vừa bị Novak Djokovic đánh bại. Anh lấy tay lau nước mắt và không quên đeo lại chiếc đồng hồ Rolex của mình, cổ tay cẩn thận hướng về phía máy ảnh. Bị chế nhạo trên mạng xã hội nhưng đó là cảnh rất danh mãnh của nhà tài trợ, bởi vì các thương hiệu đó là những ngôi sao khác của Thế vận hội này, họ có mặt ở khắp nơi. Hay như bức ảnh cỡ cực lớn của Leon Marchand với logo LVMH bao phủ một nửa mặt tiền tòa cao ốc Montparnasse, hay kín đáo hơn những viên pha lê của hãng Swarovski được nạm trên áo thi đấu của nữ vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles, một cách giới thiệu tuyệt vời dành cho các công ty sử dụng hình ảnh, các vận động viên và các giá trị thể thao để quảng bá bản thân. Theo Olivia Seung, để tận dụng cơ hội này, 78 nhà tài trợ của Paris 2024 đã không tiếc tiền của chính họ, đã làm đầy thêm ngân sách của ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris với mức 39% kinh phí tài trợ cho sự kiện, tương đương 1,7 tỷ euro. Những đối tác hào phóng nhất, cao cấp và chính thức có thể đổi lại sử dụng thương hiệu của Olympic. Cơ hội vàng cho những thương hiệu đôi khi chẳng liên quan gì đến thể thao, tờ báo nhận xét. Lợi ích của các thương hiệu là rất lớn, đặc biệt là đối với thế giới xa xỉ. Tổng giám đốc của Journal du Luxe Eric Brion cho biết, 58% người tiêu dùng truy cập trang web của một thương hiệu khi nó được giới thiệu bởi một vận động viên so với 34% của một người có ảnh hưởng theo kiểu truyền thống.
Và vẫn bên lề các cuộc thi đấu thể thao Paris 2024, nhật báo Le Monde được ghi nhận kết quả nghèo nàn của các tụ điểm du lịch ở Paris.
Bị cuốn hút bởi các cuộc thi đấu thể thao ở Thế vận hội, các du khách đến Paris vào dịp này đã bỏ rơi các bảo tàng cũng như các địa điểm tham quan giải trí khác. Các nhà làm du lịch Pháp giờ chỉ còn hy vọng vào hiệu ứng hậu Thế vận hội. Trong khi đó, báo Le Figaro nhận thấy người Pháp đổ xô ra nước ngoài nghỉ hè năm nay để nhường chỗ cho du khách tới dự Olympic. Không khí chuẩn bị sôi động của Thế vận hội và viễn cảnh về một làn sóng du khách ồ ạt bất thường là lý do để nhiều người dân Pháp, trong đó chủ yếu là người Paris, đi nghỉ ở nước ngoài vào mùa hè năm nay. Theo các chuyên gia, hơn 500.000 người so với năm ngoái đã có sự lựa chọn này, trong khi đa phần chọn ánh nắng mặt trời ở Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp hoặc Tunisia, một số điểm đến thường ít phổ biến hơn, song dân Pháp lại thành công chẳng hạn như Nhật Bản và Bắc Âu. Còn tại Pháp, các công ty du lịch cũng ghi nhận lượng khách đến các vùng ưa thích như bên bờ Đại Tây Dương, Côte d'Azur giảm rõ rệt, nhưng bù lại nhiều vùng, đặc biệt là các thành phố có tổ chức thi đấu Olympic, vẫn đông khách. Le Figaro cũng có bài ghi nhận nhiều người dân Paris đã cảm thấy nuối tiếc đi nghỉ ở nước ngoài dịp này khi thấy không khí Olympic đã diễn ra khá tốt đẹp.
Chuyển sang phần thời sự quốc tế, thời sự được hầu hết các tờ báo Pháp trong ngày chú ý nhiều hơn cả là cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào sâu trong lãnh thổ nước Nga.
Le Figaro chạy tựa tại Kursk, cuộc đột kích quả cảm của Ukraine tại Nga. Theo nhật báo Pháp, trong 3 ngày tấn công, lực lượng chính quy của Kiev đã tiến sâu 25 km vào bên trong lãnh thổ Nga và chiếm được hơn 350 km vuông ở khu vực biên giới Kursk. Họ gần như đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sutja, tâm điểm của cuộc giao tranh, nơi có trạm trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Đây là cuộc đột kích đầu tiên của Ukraine và cũng là bước đột phá quan trọng nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Việc quân Ukraine dễ dàng xâm nhập vào Nga đã khiến Moscow và những người trung thành với chế độ phải ớn lạnh. Trong khi đó, Lezhenko nhận định việc cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine, đó là mục tiêu của chiến dịch này, là để chứng minh cho các đồng minh, cho binh sĩ của mình, cũng như cả với Moscow, rằng Kiev có thể giành lại thế chủ động. Đây là lần đầu tiên Ukraine thể hiện năng lực tấn công kể từ sau cuộc phản công cuối cùng kết thúc một cách thất bại và phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề. Một câu hỏi được đặt ra là liệu hành động của Kiev có ngầm được Nhà Trắng bật đèn xanh hay Kiev bất chấp chính quyền Biden cho đến nay vẫn e ngại không muốn thấy quân đội Ukraine tiến quân vào lãnh thổ Nga.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Vạc lửa Olympic, ngôi sao mới nổi tại kinh đô ánh sáng Paris. Tạp chí do Thủy Dương thực hiện.
Thưa quý vị, vòng lửa không cháy mà chỉ tỏa sáng, ngọn lửa vàng rực không được tạo ra từ chất đốt hóa thạch mà là từ nước và điện tái tạo. Đó là vạc lửa bay độc nhất vô nhị trong lịch sử Olympic nhờ khinh khí cầu, tỏa ra hơi nước mờ ảo như làn khói. Hai tuần qua, từ sau lễ khai mạc Thế vận hội đêm 26 tháng 7, vạc lửa Olympic bập bùng có thể bay lơ lửng trên bầu trời đêm Paris, đã trở thành ngôi sao mới nổi, thu hút mọi ánh nhìn ở kinh đô ánh sáng. Vạc lửa Olympic thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành công trình hiện diện lâu dài tại Paris, như tháp Eiffel, theo dự kiến ban đầu, chỉ được dựng lên tại thủ đô nước Pháp cho triển lãm toàn cầu 1889, nhưng sau 135 năm vẫn sừng sững giữa lòng Paris, là biểu tượng của Paris hoa lệ và là một trong những công trình được tham quan nhiều nhất thế giới. Cũng như các tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc Thế vận hội, màn rước đuốc và châm vạc lửa Olympic được giữ bí mật đến phút chót. Hình ảnh mãn nhãn về vạc lửa bay lơ lửng trên bầu trời Paris rực rỡ, phía bên dưới là các công trình biểu tượng đẹp lung linh của Paris, đã khép lại chương trình khai mạc Thế vận hội. Tuy nhiên, ngày sau đó là những ngày thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến chiêm ngưỡng vạc lửa khinh khí cầu tại vườn Tuileries. Cùng với không khí háo hức, sôi nổi mỗi tối ở thủ đô Paris khi hoàng hôn buông xuống là vô vàn bức ảnh đẹp như trong truyện cổ tích lan truyền trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Và ban ngày, khi vạc lửa được đặt tại vườn Tuileries, mỗi hôm cả chục ngàn người đến tham quan. Chỉ trong 48 giờ đầu phân phát vé miễn phí, đã có 100 ngàn người đăng ký. Buổi tối khi mặt trời lặn, khinh khí cầu được đưa lên độ cao 60 mét, cho đến nửa đêm, đung đưa theo gió, phun hơi nước mờ ảo như làn khói mỏng tỏa ra từ ngọn lửa. Nghe thì đơn giản, nhưng vạc lửa Olympic xứng đáng được gọi là một kỳ tích công nghệ mới của Pháp, được lấy cảm hứng từ ngành chế tạo hàng không, bởi phải bảo đảm đồng thời tính thẩm mỹ mà an toàn, nhẹ mà chắc chắn, nhất là vì khinh khí cầu cao 30 mét với bề ngang 22 mét được đưa lên độ cao 60 mét và đung đưa trong gió vài tiếng đồng hồ, trong khi hệ thống dẫn điện, nước vẫn phải hoạt động liên tục qua đường dây cáp đặc biệt dẫn từ mặt đất lên độ cao 60 mét. Riêng về vòng lửa, với đường kính 7 mét, vòng lửa được tạo thành nhờ 40 máy chiếu công suất cực mạnh với độ sáng 4 triệu lumen và 200 vòi phun sương cao áp do công ty điện lực Pháp EDF và các đối tác chế tạo. Cũng như Đức Olympic Paris 2024, vạc lửa do Mathieu Leaner thiết kế. Trên đài RFI Pháp ngữ, Leaner giải thích về ý nghĩa của vạc lửa.
La première chose qui vient, c'est on va y arriver. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. Et donc, tout a été mis en œuvre.
Điều đầu tiên đến trong suy nghĩ đó là chúng tôi sẽ làm được. Bất luận thế nào thì chúng tôi cũng phải làm mọi thứ để đạt được điều đó. Như vậy chúng tôi đã triển khai mọi việc, cả về mặt kỹ thuật, về vật liệu cũng như về không gian, để tìm ra vị trí thích hợp và công nghệ thích hợp. Chúng tôi đã có thể làm cho chiếc vạc lửa trở nên sống động nhờ các ekip của tập đoàn điện lực Pháp EDF đã tạo ra được ngọn lửa mà không cần dùng tới chất đốt. Quả thực ngọn lửa đã được tạo ra từ ánh sáng và nước đã cho phép chúng tôi biến ý tưởng vạc lửa bay trở thành hiện thực. Chính điều đó đã thực sự cho phép chúng tôi biến những giấc mơ điên rồ nhất thành hiện thực. Ý nghĩa biểu tượng của vạc lửa này là ở chỗ càng đông công chúng tiếp cận được thì càng tốt. Vào ban ngày, vạc lửa được đặt trên mặt đất tại một nơi công cộng để tất cả mọi người đều có thể đến chiêm ngưỡng. Và vào buổi tối, vạc lửa sẽ bay lên theo chiều gió, có thể lên đến độ cao 60 mét để càng nhiều người có thể chiêm ngưỡng thì càng tốt. Như vậy, trên hết, vạc lửa khiến tâm hồn người xem bay bổng. Đây cũng là cách để kể với mọi người về lịch sử các phát minh của Pháp, câu chuyện về anh em nhà Montgolfier, những người đã chế tạo ra khinh khí cầu đầu tiên. Các khinh khí cầu vận hành với khí đốt, tức là toàn bộ lộ trình sáng chế của Pháp. Như vậy là vạc lửa cũng được in dấu trong dòng chảy lịch sử này, nhưng theo một cách thức mới mẻ.
Des ballons à hydrogène, toute cette route d'invention française, et où elle s'inscrit dans cette histoire-là de façon un peu nouvelle.
Gần hai tuần qua, khu vườn nổi tiếng gần sông Seine, cạnh bảo tàng Louvre, trở thành điểm thu hút biết bao du khách, không chỉ du khách trong nước và quốc tế, mà ngay cả nhiều người dân Paris cũng háo hức đến đây để tận mắt ngắm nhìn một kỳ quan mới mùa Thế vận hội. Chị Minh Phương, sống tại vùng Paris, cùng với một nhóm bạn người Việt Nam, hôm đầu tuần này cũng đến vườn Tuileries để chiêm ngưỡng vạc lửa khinh khí cầu. đây là lần thứ hai chị đi xem vạc lửa. Hào hứng khi thấy khinh khí cầu bắt đầu bay lên, lung linh trên bầu trời đêm Paris, chị Minh Phương chia sẻ với RFI tiếng Việt.
Thú thực là tôi ra đây từ lúc 19 giờ chiều, trời lúc ấy còn rất là nắng và hồi hộp chờ. Khi mà tôi nghe thấy tiếng wow của đồng loạt, ngẩng mặt lên là thấy quả bóng bắt đầu nhúc nhích và bay lên. Và cái tiếng đó là không chỉ là cái tiếng thốt lên mà nhìn thấy trên gương mặt của tất cả mọi người là một nụ cười rạng rỡ đúng như là cái ánh sáng ở trên quả khinh khí cầu vậy. Rất là đông, đông vô cùng, đông đến mức tôi cũng không thể hình dung ra nổi. Mọi người từ trong khu vườn Tuileries mới ao ra bởi vì mọi người đã chờ cũng như tôi chắc là từ 19 giờ chiều cho đến bây giờ. Và làn sóng một biển người thực sự là rất rất ấn tượng. Cảm xúc nó rất là lạ. Lần đầu tiên mà thấy như mình đang được ở trong một câu chuyện cổ tích vậy. Mình như nhìn thấy mình một cô công chúa mà cũng được đang đứng ở trên cái quả cầu đấy, bay lên trời. Sau đó nhìn thấy xung quanh giữa Paris ngập tràn những cái cảnh mà vừa thơ mộng vừa xinh đẹp, đúng như những cái giấc mơ mà từ ấu thơ cho đến bây giờ nó thành hiện thực vậy. Thật sự là nó đẹp và nó thơ mộng ngoài cái sức tưởng tượng của tôi. Từ trước đến giờ nói đến Thế vận hội, nó chỉ là một hoạt động thể thao thôi. Không thể nghĩ được là nó lại có một cái điều bất ngờ là cái quả khinh khí cầu như thế này. Cuối cùng nó lại như một cái kỳ quan thế giới. Đó là cái điều bất ngờ nhất mà Paris dành tặng cho người dân nói chung và khách du lịch nói riêng.
Không xa chỗ chị Phương đứng, ở ngay đầu cầu Pont Royal, RFI tiếng Việt cũng thấy bà Emilie Bourdons và con trai là Mathis Maungo đang say sưa bàn tán rất sôi nổi về vạc lửa. Bà Emilie Bourdons không tiếc lời khen ngợi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vạc lửa bay lên vì những lần trước thời tiết xấu. Tôi thấy nó thật là phi thường, rất là đẹp, thật là kỳ diệu. Đây là một khoảnh khắc kỳ ảo, quả là tuyệt vời. Mọi người rất vui khi được đến đây, bầu không khí ở đây cũng rất là thích, mọi người đến từ nhiều quốc gia, thực sự là rất tuyệt vời. Công ty điện lực Pháp đã tạo ra ngọn lửa này, nhưng thực ra là không hề có lửa cháy, mà ngọn lửa được tạo ra bằng hơi nước và ánh sáng, nhưng chúng ta có thể nói là nó giống y như là ngọn lửa thật, và tôi nghĩ chính điều đó khiến nó trở nên kỳ ảo.
Anh Mathis Maungo thì hào hứng tiếp lời mẹ.
Tôi đã từng trông thấy nó, không phải ngoài đời thực mà là trên truyền hình và trông có vẻ tuyệt vời. Nhưng được chiêm ngưỡng tận mắt thế này thì thực sự là rất đẹp. Và cách ngọn lửa được tạo ra và hơi nước cũng được thực hiện rất tốt. Nên tôi thích ngọn lửa như vậy, lửa mà lại không phải là lửa thật. Điều này chẳng có gì là không hay. Tôi thậm chí còn thấy rằng hiệu ứng mà nước mang lại còn tốt hơn là từ ngọn lửa thật. Tôi nghĩ rằng tôi thích ngọn lửa được tạo ra từ hơi nước thế này hơn.
Cách đó vài bước chân có hai người phụ nữ trẻ hiện đang sống tại Paris đi xem vạc lửa cùng nhau. Một người đã từng chiêm ngưỡng vạc lửa, cô vui vẻ chia sẻ cảm xúc ngay trước khi vạc lửa bay lên. Tôi đến đây chiêm ngưỡng vạc lửa Olympic cùng với người bạn trọ cùng nhà với tôi. Ngày thứ bảy sau hôm xem lễ khai mạc Thế vận hội, tôi đã đến đây và tôi thấy cái vạc lửa rất đẹp. Mọi người đến xem mà không cần phải mua vé. Tôi thấy rất tuyệt. Có thể nói là khá độc đáo và hầu như đứng chỗ nào ở Paris thì cũng có thể ngắm được, như trên đồi Montmartre chẳng hạn. Điều này mang lại không khí hào hứng trong suốt mùa Thế vận hội. Bạn cô thì nói.
Sẽ thật tuyệt nếu vạc lửa được duy trì ở đây. Tại sao lại không nhỉ? Nó thực sự rất đẹp. Hiện tại tôi chưa có cơ hội ngắm. Tôi đang chờ xem đây. Có đông người, trời đang là mùa hè, thời tiết đẹp. Vạc lửa đưa mọi người đến đây, tạo ra bầu không khí hào hứng, sôi nổi. Chúng tôi đánh giá cao điều đó.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp, nước Pháp với chủ đề Vạc lửa Olympic, ngôi sao mới nổi tại kinh đô ánh sáng Paris. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Thực hư đề nghị đàm phán hòa bình của Ukraine với Nga. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc trao đổi với báo chí trong nước đã để ngỏ khả năng đàm phán với Nga. Nguyện vọng này một lần nữa đã được nguyên thủ Ukraine nhắc lại khi trả lời phỏng vấn dành riêng cho các kênh truyền thông của Pháp. Liệu cuộc đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine là có thể? Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga khởi động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã để ngỏ khả năng đàm phán với Nga khi tuyên bố rằng phái đoàn đại diện Nga có thể tham gia hội nghị hòa bình lần hai. Hơn hai tuần sau, ngày 1 tháng 8, trước các hãng báo lớn của Pháp là Le Monde, L'Équipe và Libération, Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng xin trích, trong kỳ hội nghị về hòa bình lần hai sắp tới, tôi nghĩ rằng các đại diện của Nga nên có mặt. Một sự thay đổi ngoạn mục, bởi vì cho đến lúc này, Tổng thống Zelensky luôn phản đối kịch liệt với ý tưởng đàm phán với quân xâm lược Nga. Hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ kéo dài trong hai ngày, 15 và 16 tháng 6 vừa qua, không có sự tham dự của Nga lẫn Trung Quốc. Phát biểu này của Tổng thống Ukraine đã được Moscow tiếp đón lạnh nhạt. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, hội nghị đầu tiên cho hòa bình không hoàn toàn là một hội nghị cấp cao hòa bình, vì vậy cần phải hiểu một cách rõ ràng về những gì ông Volodymyr Zelensky muốn đề cập đến, hết lời dẫn. Trong phát biểu ngày 15 tháng 7, Tổng thống Ukraine đề xuất bản kế hoạch cho một nền hòa bình công bằng khi giữ lại ba điểm trong thông cáo cuối cùng của hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ, bao gồm trả tự do cho các tù nhân, tự do lưu thông ở Hắc Hải và an ninh năng lượng. Đây là những điểm thiết yếu cho Ukraine và cũng là một phần trong bản kế hoạch 10 điểm đã được Tổng thống Zelensky trình bày vào năm 2020 tại hội nghị nhóm G20 ở Bali, Indonesia. Nếu như việc trao đổi tù nhân là lẽ thông thường hay được nhắc đến trong tất cả các sự kiện chiến tranh, thì hai điểm sau cùng có tính chất sống còn cho Kiev. Đó cũng là những điểm mà ngành ngoại giao Ukraine hoạt động tích cực trên trường quốc tế. Tuy nhiên, nhà phân tích địa chính trị bà Christine Duong-Clement, chuyên gia ngành rủi ro, trường Sorbonne Business School trên đài RFI Pháp ngữ ngày 17 tháng 7 đã đánh giá rằng,
điều chúng ta sẽ thấy là tự do lưu thông cũng sẽ tác động đến Green Deal, có nghĩa là thỏa thuận ngũ cốc. Tất cả các thỏa thuận về trao đổi ngũ cốc vốn phải được lưu thông trên Hắc Hải là đối tượng chính trong các cuộc đàm phán và những thỏa thuận này đã được gia hạn. Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian vì về mặt địa lý, nước này có thể đóng cửa eo biển Bosphor. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy là Nga thực sự gia tăng các hoạt động ở cấp độ các nước ở trong vùng Trung Đông và Bắc Phi, hoặc nhằm thúc đẩy các luận điệu ủng hộ cuộc chiến xâm lược, hoặc làm xấu thêm các mối quan hệ vốn dĩ không mấy tốt đẹp giữa các nước trong vùng và phương Tây.
Những cuộc oanh kích của Nga đã phá hỏng nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu như nhà máy xử lý nước, bệnh viện, các cơ sở dân dụng, v.v. Mùa đông năm nay, Ukraine rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Vấn đề cấp bách với Kiev là làm sao có thể tái thiết các cơ sở năng lượng mà không lại bị bắn phá. Một thách thức lớn cho Ukraine, theo như nhận định của nhà nghiên cứu về rủi ro, bà Christine Duong-Clement.
Có hai kiểu oanh kích, đó là bắn phá các cơ sở hạ tầng rồi sau đó tấn công vào toàn bộ chuỗi hậu cần, cho phép sửa chữa các cơ sở hạ tầng trong mục tiêu đánh mạnh vào cơ sở quân sự và dân thường. Ý đồ hiển nhiên là ngăn chặn tất cả những gì có liên quan đến hoạt động quân sự, nhưng đồng thời làm nhục chí người dân, khiến họ mệt mỏi vì chiến tranh, và do vậy muốn đi đến đàm phán, thậm chí là thương lượng theo ý Nga, như Điện Kremlin hy vọng, điều mà người ta gọi là một sự đầu hàng, hoặc trong mọi trường hợp có được một cơ sở hậu thuẫn đủ mạnh về đàm phán đối với chính phủ hiện nay ở Ukraine.
Điểm đáng chú ý trong các phát biểu của Tổng thống Ukraine lần này là không còn xem việc Nga rút quân như là một điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Bà Marie Dumoulin, giám đốc chương trình châu Âu mở rộng thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, trên trang Public Sena lưu ý rằng điều đó cũng không có nghĩa là ông Volodymyr Zelensky sẵn sàng nhượng các tỉnh Donetsk, Luhansk hay Zaporizhia. Đề nghị đàm phán hòa bình này của ông Zelensky được đưa ra vào lúc các thăm dò gần đây cho thấy công luận Ukraine phần lớn ủng hộ một giải pháp đàm phán nhưng vẫn phản đối nhượng một phần lãnh thổ. Theo khảo sát của trung tâm Razumkov thực hiện cho một nhật báo Ukraine, thì có đến 44% số người được hỏi đồng ý đàm phán với Nga so với mức 35% phản đối. Tuy nhiên, có đến 83% số người thăm dò từ chối nhượng cho Nga những vùng đang diễn ra chiến sự. Về điểm này, bà Christine Duong-Clemon trên làn sóng RFI giải thích thêm.
Il y a un sondage qui a été réalisé par le centre Razumkov assez récemment
Cuộc thăm dò do trung tâm Razumkov thực hiện gần đây cho thấy là gần 44% người dân Ukraine không phản đối việc đàm phán với Nga, nhưng đó là những người Ukraine không bị huy động ra chiến trường, đó là những thường dân cũng cần cẩn trọng giữa đàm phán thật sự và đầu hàng theo ý của Điện Kremlin, bởi vì khảo sát này còn thẩm định rằng có đến hơn 80% người được hỏi từ chối các điều kiện của Nga. Một lần nữa xin lưu ý, đây là một thăm dò được thực hiện ở dân thường. Tuy chúng ít nhất cung cấp một cảm nhận và một cách tiếp cận, nhưng cũng đừng quên rằng trong tầm ngắm của Nga còn có 4 tỉnh, bao gồm cả vùng Zaporizhia và Kherson, có thể sẽ thuộc về Nga, trong khi nước này hiện tại chưa chắc kiểm soát được toàn bộ khu vực.
Nhưng sự thay đổi thái độ của nguyên thủ Ukraine là còn vì áp lực quốc tế và từ các đồng minh. Triển vọng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng có nguy cơ buộc Kiev phải đàm phán với Moscow trong những điều kiện bất lợi. Vị tỷ phú người Mỹ chưa bao giờ giấu giếm mong muốn chấm dứt chiến tranh nhanh nhất có thể mà không nêu rõ để thực hiện điều này ông có sẽ chấp nhận các đòi hỏi của Nga hay không. Trong viễn cảnh này, lãnh đạo Ukraine dường như đang chạy đua với thời gian thúc đẩy đàm phán nếu có thể trước cuộc bỏ phiếu ở Mỹ vào tháng 11 tới đây. Theo đánh giá của ông Guillaume Onsen, cựu sĩ quan Pháp trên trang La Dépêche, thì đề nghị này của Tổng thống Ukraine là một sự thay đổi về tư thế hơn là thay đổi các kỳ vọng. Ông viết, cho đến lúc này, ông ấy luôn yêu cầu Nga phải rút hết binh sĩ ra khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những vùng chiếm đóng. Điều này là hợp lệ xét theo luật quốc tế, nhưng Volodymyr Zelensky cực kỳ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các đồng minh và họ cảm thấy rằng sự hậu thuẫn này đang dần sụp đổ. Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb trong một diễn đàn đăng trên Le Monde đã cho rằng thời điểm để mở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đến. Cũng theo ông, thời gian đang chống lại Kiev và phương Tây khó thể trụ được lâu hơn. Ông viết, trong 5 năm nữa, năng lực quân sự của Nga sẽ ở mức trước khi có chiến tranh, bởi vì Nga đã biết cách thiết lập một nền kinh tế chiến tranh, vì vậy sẽ không có chỗ cho một sự hòa diệu đơn giản. Về phần phía Nga, giới quan sát ghi nhận, ông Vladimir Putin thường xuyên bày tỏ mong muốn đối thoại, nhưng rất có thể sẽ không chấp nhận giải pháp nào ngoài việc quy hàng, nghĩa là Kiev phải chấp nhận phi quân sự hóa và trở thành nước trung lập. Nhưng cũng giống như Ukraine, sau hơn 2.5 năm giao tranh, Nga cũng cần chấm dứt chiến tranh và bắt đầu giảm bớt các tham vọng. Ý đồ chiếm đóng rộng lớn lãnh thổ Ukraine được thông báo từ đầu chiến dịch, nay dừng lại ở vùng Donbass với cái giá nhân mạng và vật chất không thể đo lường. Việc kéo dài cuộc chiến này có thể khiến ông Putin phải trả giá đắt trên phương diện kinh tế và chính trị trước nguy cơ công luận Nga xoay lưng chống lại ông.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Ukraine oanh kích một căn cứ không quân Nga cách biên giới gần 300 cây số. Còn tại vùng biên giới, quân Ukraine tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Đặc sứ Trung Quốc gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện thảo luận về chiến sự biên giới. Phe đối lập Venezuela và các nước láng giềng tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống Maduro minh bạch kết quả bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội Paris bị chỉ trích về rác thải nhựa. Mục theo dòng thời sự, cách mạng đường phố Bangladesh lật đổ chính phủ chuyên quyền. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo, tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về Thế vận hội Paris do Thanh Hà phụ trách. Và góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về hoàn cảnh sáng tác của giai điệu Casablanca. Mời quý vị đón nghe. EKP Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.